Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính chào quý thính giả, kính mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh chủ đề Phật nhập Niết Bàn hôm nay, được diễn đọc bởi các sướng ngôn viên Nguyên Hà, Bích Ti, Nguyễn Phú Hùng, Lam Thủy, Trần Hiếu, Phương Hồng Quế, Mắt Nâu, Toàn Tâm Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Nhập diệt đây vượt hết tử sinh rồi, nhập diệt đây chẳng còn có luân hồi,
nhập diệt đây về nguồn chân tuyệt đối, nhập diệt đây chân thật không mai thôi,
nhập diệt đây nhân quả hết thật rồi, nhập diệt đây ta cùng khắp nơi nơi,
nhập diệt đây ta hiện hữu không rời,
nhập diệt đây ta có mặt trên đời.
Tôi là Bích Ti, hôm nay tôi xin đọc về đề tài Phật nhập diệt. Với con mắt thế gian thì có sống có chết, ai cũng phải chết nên Đức Phật cũng phải chết như mọi người thường. Đó là vì chúng ta vô minh nên chỉ biết chấp trước mọi sự vật qua hình tướng. Nếu sâu sắc hơn thì sẽ hiểu rằng chân tâm Phật tính không tùy thuộc vào sinh tử, nó siêu việt vũ trụ vạn vật, nói rõ hơn là nó siêu việt tất cả mọi hình tướng, song nó cũng không tách rời hình tướng. Cho nên khi nói đến Phật nhập diệt thì chúng ta nên hiểu rằng Phật đây là Phật tính, mà đã là Phật tính thì nó không ảnh hưởng gì tới sinh diệt, cũng không ảnh hưởng gì tới đớn đau, vui buồn, sướng khổ, vì nó không phải là một vật. Do đó Phật tính không biến mất khi chúng ta chết và cũng không phải tái tạo khi chúng ta sinh ra. Nó tự ra ngoài thật giả, có không, nhưng lại không rời thân tâm thế giới vũ trụ vạn vật này một giây phút nào cả. Cho nên mất thân này là tự động có ngay thân khác là thế, để tuyệt đối vẹn toàn hữu trí hữu thân, tức thân tâm viên mãn dù chúng ta có muốn hay không muốn. Sau đây là những chứng minh qua kinh sách, qua những lời của Phật, của Tổ đã thuyết. Theo như Bửu Tạng Luận, Đại sư Tăng Triệu đã dạy rằng, với chân không diệu hữu ấy, chúng ta không thể chấp là thật hay là giả, vì nó vô danh, vô ngôn, vô thuyết, phi vật, phi thân, phi tâm, tức là tự nó ra ngoài tất cả những gì chúng ta gán ghép cho nó, bởi vì nó là vô thân, vì vô thân mà là đại thân, tức là bởi không thân nên thân mới bao trùm cả hư không. Nó là vô tâm, vì vô tâm mà là đại tâm, tức là bởi không tâm nên tâm mới bao trùm vũ trụ vạn vật. Trong Kinh Kim Cương, Phật cũng dạy rằng phi thân thì danh đại thân là vậy. Có nghĩa là không thân tức là thân to lớn. Cho nên đã là đại tâm thì đương nhiên tâm cùng khắp vũ trụ vạn vật. Và đã là đại thân thì đương nhiên đại thân tự ứng dụng đầy đủ vẹn toàn. Còn nếu chúng ta chấp thân là thân thật thì mất đại ứng dụng của thân. Và nếu chúng ta chấp tâm là tâm thật thì mất cái đại trí của tâm.
Vì vậy, nếu chúng ta lìa bỏ được thân tâm, tức lìa bỏ được mọi tri kiến giới hạn của thức tâm, là cái thấy biết của kiến văn giác tri, cũng là cái thấy biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý phàm phu luôn dính mắc của chúng ta, thì mới thấy được cái chân tính, tức là cái đại thân, đại tâm, đại trí, và cũng là đại đạo. Nghĩa lìa bỏ ở đây là lìa bỏ cái tri kiến phàm phu để hội nhập tri kiến Phật, chứ không phải vứt bỏ thân tâm thế giới này đi, thì lại lạc vào vô ký không, tức là hữu tâm, tâm thức nhị biên phân biệt mà vô trí, trí huệ bát nhã. Nói rõ hơn về đại đạo theo Bửu Tạng Luận có một thí dụ. Người thợ bạc gom góp hỗn hợp nhiều miếng vàng to nhỏ, hình tướng khác nhau, đem bỏ chung vào một cái lò mà rèn đúc các thứ ấy thành một bức tượng bằng vàng. Tức là cái thể chung đã tạo thành bức tượng vàng này nên gọi nó là đại. Vì miếng vàng dù to dù nhỏ, dù trong hình tướng nào chăng nữa, trông có khác nhau về hình dạng cũng như kích thước và trọng lượng nặng nhẹ theo con mắt thế gian, nhưng cái bản thể chung của chúng thì vẫn đồng đều là vàng cả, nên được gọi là dung tướng, tức nhiều tướng dung hợp thành một thể, nhất thể, còn gọi là đại thể hay là đại đạo thì cũng thế. Cũng nghĩa ấy, trong lò đúc đại đạo của tạo hóa, vũ trụ, vạn vật này có muôn ngàn sai biệt, đồ dùng hữu dụng cho đời được chế biến nhiều vô cùng vô tận. Với con mắt thế gian thì thấy chúng khi thành, khi trụ, khi hoại, khi không. Nhưng cái bản thể hay cái thể tính chung của chúng thì vẫn chẳng thêm, cũng chẳng bớt. Thật đúng là một là tất cả, tất cả là một. Một là muôn ngàn sai biệt, muôn ngàn sai biệt cũng vẫn là một. Ngàn sóng là biển, biển là ngàn sóng. Tính tướng như như, tính tướng thường trụ. Tất cả là do công dụng của nhất pháp, nhất thừa, Phật thừa mà thành tựu vạn lượng. Vì lẽ đó mà kinh nói, sum la cập vạn lượng, nhất pháp chi sơ ấn. Tức muôn loài muôn vật chỉ là một pháp, là tự tính, là bản thể gồm đủ vạn hữu là thế. Nó là nhất thừa, là Phật tính bình đẳng. Phật chúng sinh bất nhị, vô ngôn, vô thuyết, mênh mông khó lường, khó bàn, khó nghĩ. Tất cả viên mãn, từ cây cỏ mũi mồng cho đến một hạt bụi, một lân hư trần, đều là nhất thừa hay Phật thừa mà ra cả.
Ai hiểu được là người có pháp nhãn bát nhã đã sáng rõ mới thông suốt được nhất thừa, thông suốt được đại đạo. Vì vậy mà kinh nói, nếu thấu hiểu được, thấy được chân nhất, tri nhất, thì mọi việc đều xong, có nghĩa là thâm nhập được tự tính, và với tự tính ấy mà tái sinh, chẳng chút vọng tưởng gì, thì tự động là bậc thánh. Còn người chưa thấu rõ thì hay tin tà, tin dị đoan, chính tín của người ấy rất yếu vì còn nhiều chấp trước, cho nên họ rất khó thâm nhập diệu lý, bởi họ luôn luôn có vọng nhị kiến, của kiến, văn, giác, chi, còn gọi là vọng tâm hay vọng kiến, nên luôn đi ngược lại với chân lý. Những vị này thì phải ví như những người ở trong kho chứa nhiều thứ làm bằng vàng. Họ chỉ thấy các hình tướng của những thứ đồ làm bằng vàng như
vòng vàng, dây chuyền vàng, bông tai vàng, nhưng họ không thấy được cái bản thể chung của những thứ ấy luôn luôn là vàng. Chung quy cũng chỉ vì vọng niệm của họ luôn khởi đi đủ thứ chi kiến phân biệt hình tướng đẹp xấu, thật giả. Họ đã không thấy được cái bản chất của vàng và tự làm mất đi cái bản thể của vàng. Chỉ vì sống với sự luận bàn tranh cãi trong tâm thức phân biệt, đó là phàm phu mê muội, đã đánh mất bản tính bởi chấp tâm, chấp tướng, chấp cảnh, chấp đủ thứ sai biệt điên đảo, để rồi trôi lăn theo với mọi chấp trước ấy mà thọ hết thân này đến thân khác. Do đó, những ai chấp hữu tướng, chân quý hữu tướng thì sợ vô tướng, vì chấp cái thân này là thật nên quý trọng nó, muốn sống mãi với nó, và sợ nó chết đi là bị đi vào cái vô tướng, cho nên rất sợ vô tướng. Còn người có tu hành mà chưa rốt ráo thì lại chân quý cái vô tướng, rất sợ hữu tướng, vì không hiểu rõ thật nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh nên đã coi khinh, coi rẻ cái thân, coi rẻ nơi chúng ta đang hiện sống, chỉ vì chấp nó là giả, là huyễn hóa nên coi thường nó, sợ nó, muốn hoàn toàn vứt nó đi để về nơi vô tướng, gọi là thiên đường, là cực lạc, mới cho là vĩnh cửu. Có biết đâu rằng hữu tướng và vô tướng vốn chẳng khác, vì sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không cũng chẳng khác sắc. Sắc chính là không, không lại chính là sắc, cho nên chẳng phải dùng sắc để diệt thành không. Giống như nước đang chảy im lìm bị gió thổi mà thành bọt nước, nhưng bọt ấy chính là nước rồi, thì chẳng cần phải diệt bọt ấy đi thì mới có nước, vì nước và bọt không khác nhau.
Cũng thế, không cần diệt sắc đi mới thành không, hay diệt bọt đi để thành nước. Thật là tức cười, vì nước là bọt và bọt đã là nước rồi, chẳng phải lìa nước mới có bọt, hay lìa bọt mới có nước. Cho nên không vô tận thì sắc cũng vô tận là vậy. Người thích hữu tướng sợ vô tướng, vì họ chẳng biết hữu tướng tức là vô tướng. Kẻ thích vô tướng sợ hữu tướng, vì họ chẳng biết vô tướng tức hữu tướng. Thật ra thì vô tướng, hữu tướng đều là tự tính mình, ngay nơi mình và ngay nơi chúng ta đang hiện sống. Theo luận giải trong Bửu Tạng Luận như trên, chúng ta không khỏi có những suy tư và những câu hỏi đại khái như: sau khi Phật nhập diệt thì hiện giờ Phật ở đâu? Phật hiện đang ở chỗ vô tướng hay sao? Những vị đã giác ngộ, những vị đã thâm nhập chân lý giải thoát, hiện giờ các ngài ở đâu sau khi đã chết? Hay các ngài cũng đang ở chỗ vô tướng? Thật ra mà nói thì các vị Phật, các vị đã giác ngộ chỉ là thị hiện sống mà chẳng phải có, thị hiện chết mà chẳng phải không. Các ngài chẳng có vọng tâm lấy bỏ dù trải qua muôn ngàn sinh tử, mà chỉ tùy theo pháp tính tự nhiên, chẳng hề nổi ý phân biệt, ấy là chẳng có ngã hay vô ngã. Còn phàm phu chúng ta thì ngược lại, có vọng tưởng là tâm thức si mê nên tự sáng tạo đủ thứ thấy biết, kiến, văn, giác, tri. Có biết đâu tự tính vốn vô danh mà chúng ta gán tên nơi vô danh, tự tính vốn vô tướng mà chúng ta gán tên nơi vô tướng. Cho nên các danh, các tướng ấy đã lỡ bị tạo lập thì vọng tưởng do đó mà sinh, để rồi Phật tính bị chôn vùi, đại đạo bị ẩn khuất.
Do những lẽ trên đây, xin mời tất cả chúng ta lại cùng suy tư. Nếu quả thật các vị Phật, cũng như các vị đã giác ngộ, sau khi chết hiện đang ở nơi vô tướng, tức nơi chân không diệu hữu, không dính dáng gì với thế gian này, thì đi ngược lại với kinh, luật, luận của Phật, của Tổ, như một vài dẫn chứng sau đây. Kinh nói, Phật Pháp không rời thế gian pháp. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Tức là vũ trụ vạn vật này toàn là sắc, toàn là không, thì cũng đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Theo Lăng Nghiêm Kinh, tính là tướng, tướng là tính, tức là vô tướng, cũng là hữu tướng, hữu tướng cũng là vô tướng. Vậy, vũ trụ vạn vật toàn là hữu tướng và toàn là vô tướng, thì đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp rồi. Theo Pháp Hoa Kinh, cảnh vốn tự không, đâu cần hoại tướng. Nghĩa là tuy vũ trụ vạn vật này thấy như toàn là tướng, nhưng thật ra không cần phải hủy hoại chúng đi rồi mới thấy là không có tướng, thì cũng y như nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh. Và dĩ nhiên là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Theo Duy Ma Cật Kinh, các sắc tự chúng đã là không, chẳng phải chờ sắc diệt đi rồi mới là không. Tính của các sắc tự không, ngũ uẩn cũng y như vậy. Các căn gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Các trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và thế giới vũ trụ vạn vật này cũng y như thế. Vậy thì Phật Pháp có rời thế gian Pháp đâu? Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy về chân như tính, Phật tính, Pháp giới tính như sau. Nếu đã gọi là tính, thì tự nó khởi niệm, nhưng là niệm chân như, không do nhân duyên mà có, tức là không có đối đãi như vọng tâm thức phân biệt của chúng sinh. Tổ nói tiếp, nếu không có cái tính ấy, thì tất cả các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và tất cả các trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều bị hoại ngay lập tức. Cho nên, không có chúng sinh thì không có Phật, không có con người thì không có kinh sách. Và nếu không có con người, thì vạn pháp vốn chẳng thể tự có. Do lẽ ấy, Phật Pháp làm sao mà rời thế gian Pháp cho được? Mọi biện luận, mọi chứng minh theo kinh sách là như vậy, để chúng ta tự hiểu, tự rõ biết tất cả mọi chúng sinh, kể cả Phật, cả Tổ, ở đâu sau khi chết. Ghi chú, tự tính cùng khắp, siêu việt số lượng thời gian, không gian, chẳng một, chẳng hai, chẳng ba, chẳng thể suy xét, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể phán đoán. Tất cả những danh từ trong bài này, giả chân, sống chết, đại tiểu, hoại thành, đều là phương tiện và cũng đều là giả danh.
Nhập diệt đây vượt hết tử sinh rồi, nhập diệt đây chẳng còn có luân hồi,
nhập diệt đây về nguồn chân tuyệt đối, nhập diệt đây chân thật không mai thôi.
Nhập diệt đây nhân quả hết thật rồi, nhập diệt đây ta cùng khắp nơi nơi,
nhập diệt đây ta hiện hữu không rời,
nhập diệt đây ta có mặt trên đời.
Nhập diệt đây vượt hết tất cả rồi,
nhập diệt đây xem thôi có luân hồi, nhập diệt đây về nguồn chân thiên thôi, nhập diệt đây chân thật sống mãi thôi, nhập diệt đây nhân quả hết thân thôi, nhập diệt đây ta cùng khắp nơi nơi, nhập diệt đây ta hiện hữu không rời, nhập diệt đây ta có mặt trên trời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Phật Nhập Diệt, thơ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Giác An qua các giọng ca Hiếu Ngọc, Xuân Chánh và Nhất Túy. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh hàng tuần trên tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ nhật từ 6h30 đến 7 giờ chiều. Thiền viện Sùng Nghiêm có tọa thiền và nói chuyện thiền vào mỗi buổi chiều Chủ nhật từ 3h30 đến 5h30. Muốn tham dự, xin quý vị vui lòng gọi số phone 714-636-0118.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi Chủ nhật từ 6h30 đến 7 giờ chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 56.3 và mỗi sáng thứ bảy từ 9h05 đến 9h50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài Việt Power 56.5 và mỗi sáng thứ năm từ 10h30 đến 11h và vào mỗi chiều Chủ nhật từ 7h đến 7h30 chiều. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com.
Nhập diệt đây nhân quả hết thân thôi, nhập diệt đây ta cùng khắp nơi nơi, nhập diệt đây ta hiện hữu không rời, nhập diệt đây ta có mặt trên đời.
Thông báo, để thiền viện có chi phí trả cho việc đang tu bổ thì có một vị tôn túc có lòng đại bi đã cúng dường cho thiền viện Sùng Nghiêm 20 bức hình Phật A Di Đà rất đẹp, mà lại càng đẹp lộng lẫy hơn bởi vì vị tôn túc nghệ sĩ này đã trang nghiêm những bức hình Phật A Di Đà bằng cách mỗi câu niệm hồng danh của ngài thì lại đặt một viên đá quý lên bức hình, rất ư tỉ mỉ đến độ siêu nghệ thuật. Ngoài ra, vị tôn túc còn tặng thêm cho thiền viện 20 lá bồ đề thật mang về từ Ấn Độ, được lồng khung rất thiền vị và trang nghiêm. Quả thật, những bức tranh Phật và những lá bồ đề chưa từng thấy này quá là tuyệt vời, quá là uy nghi và vô giá. Quý vị Phật tử nào tha thiết muốn có những bức tranh Phật A Di Đà và những lá bồ đề hiếm quý ấy, xin mời quý vị tới thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh về thờ. Trân trọng thông báo.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa ánh thái dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa ánh thái dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin viện Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này. Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn Lambo với các loại tủ lạnh máy giặt máy sấy đời mới của GE, Whirlpool, LG, v.v. Teletron còn có những bộ sofa, bàn ăn kiểu dáng tân thời.